Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Đoàn công tác của Thái làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cao cấp. Ngày hội văn hóa đọc phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Cũng trong chương trình có bài nâng cao nhận thức của cộng đồng truyền đạo trái pháp luật. Sau đây là những chi tiết.
Chiều ngày 12 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản và các nhà đầu tư do ông Norio Aoki, thị trưởng hội đồng thành phố làm trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm gần đây. Thái Nguyên là trung tâm lớn về y tế và là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ ba cả nước với nguồn nhân lực dồi dào. Với lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên là đầu mối giao thông quan trọng và thuận lợi, kết nối với các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh trong vùng quy hoạch thủ đô. Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh với 11 khu công nghiệp và một khu công nghệ thông tin tập trung có tổng diện tích 4.245 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hướng tới mục tiêu đến năm 2025 là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại thông minh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. 3 tháng đầu năm nay, công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Đã có thêm 7 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 478 triệu đô la Mỹ, đưa Thái Nguyên đứng thứ tư cả nước về thu hút vốn FDI trong quý 1 năm 2024. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 218 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ. Trong số các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, có nhà đầu tư Mani Nhật Bản đang đầu tư 2 dự án sản xuất gia công dụng cụ y tế với công suất 630 triệu sản phẩm một năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 163,2 triệu đô la Mỹ. Hiện hai dự án đều hoạt động ổn định hiệu quả. Thay mặt đoàn công tác, ông Norio Aoki, thị trưởng hội đồng thành phố Kawasaki đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn và giới thiệu đến các đại biểu tham dự buổi làm việc về những thế mạnh tiềm năng của thành phố Kawasaki. Các thành viên trong đoàn công tác cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thái Nguyên trong một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn được tiếp đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Thái Nguyên và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi, cởi mở trong khuôn khổ pháp luật, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư đã và đang thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh.
Trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Anh, Đức và Hà Lan, chiều 11 tháng 4 theo giờ địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, là cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đặc biệt về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nhiều năm qua tỉnh Thái Nguyên luôn là điểm sáng trong cả nước. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 218 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ. Đối với thị trường Anh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết thêm, tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2023 của tỉnh với thị trường Anh đạt trên 789,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó xuất khẩu đạt trên 788,1 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt trên 1,7 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ yếu gồm điện thoại, máy tính bảng, sản phẩm may mặc, linh kiện, thiết bị điện tử để sản xuất điện thoại, vật tư nguyên liệu may mặc. đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng đề nghị Ngài Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh giới thiệu các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn của Anh, các nhà đầu tư có tiềm lực đến đầu tư hiệu quả tại Thái Nguyên. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long rất vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên. Đại sứ chúc mừng và đánh giá cao thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời vui mừng khi lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và công tác đối ngoại. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh coi công tác hỗ trợ các địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy luôn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc kết nối quảng bá tới đối tác Anh quốc. Đại sứ đề nghị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đẩy mạnh quảng bá cho sản phẩm trà Thái Nguyên tại Anh và các nước châu Âu. Hoạt động này có triển vọng vì tổ chức trà thế giới đang đặt trụ sở tại Anh và người dân Anh đang sử dụng 80 triệu tách trà một ngày. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng chúc đoàn có chuyến công tác thành công, đem lại nhiều kết quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại sứ sẽ tiếp nhận các ấn phẩm, video giới thiệu về Thái Nguyên, phục vụ công tác thông tin truyền thông tại Đại sứ quán và quảng bá với các nhà đầu tư tại Anh quốc.
Chiều nay, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài tới 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trên cả nước nhằm tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Năm 2023, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã sôi động hơn. Sự phối hợp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các đối tác có sự tăng cường. Đến nay có 381 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký và đang hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Giá trị viện trợ giải ngân cho Việt Nam trong năm 2023 đạt hơn 228,6 triệu đô la Mỹ, tăng 4,9 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Đánh giá tại hội nghị cũng nhấn mạnh, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đảm bảo thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong ủy ban, các bộ ngành địa phương. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính liên quan giấy đăng ký, thị thực con dấu có nhiều chuyển biến tích cực, đã được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả, tạo đà thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đảm bảo vận động, tiếp nhận, triển khai và quản lý tốt các chương trình, dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hiệu quả đúng quy định, trong năm 2023, tỉnh đã phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký của 23 tổ chức phi chính phủ, phê duyệt tiếp nhận 19 dự án khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết viện trợ trên 3,2 triệu đô la Mỹ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động còn hiệu lực và bổ sung mới, đang triển khai hoạt động với 43 chương trình dự án trên các lĩnh vực phát triển giáo dục y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu. Năm 2023, giá trị giải ngân đạt xấp xỉ 1,49 triệu đô la Mỹ, tăng 59,6% so với năm trước. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị cụ thể cho công tác này trong năm 2024, như tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối, giới thiệu đối tác, tăng cường đào tạo, tập huấn lực lượng triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt là tại các địa phương. Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài cần được hoàn thiện hơn.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2024 đã chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh và cấp huyện. Theo kế hoạch, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số sẽ được tổ chức ở cấp huyện với 8 địa phương trừ thành phố Sông Công và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Đối với cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Hội nghị tập trung bàn thảo về các nội dung như kế hoạch tổ chức đại hội, công tác phân bổ đại biểu, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, công tác khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan tham mưu và các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đại hội được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc.
Thưa quý thính giả, thực hiện quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di chỉ Mái Đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di chỉ Mái Đá Ngườm năm 2024 với nhiều phát hiện mới quan trọng. Phản ánh của phóng viên Song Ngân.
Thời gian khai quật đã diễn ra từ ngày 20 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 trên diện tích 6m². Quá trình khai quật phát hiện các công cụ mảnh, hạch cuội nguyên liệu, công cụ hạch, mảnh thước, mảnh tách cùng di cốt động vật và số lượng khiêm tốn các loại nhuyễn thể trên cạn và dưới nước. Các nhà nghiên cứu, chuyên gia dự đoán niên đại của lớp văn hóa mới được khai quật có thể sẽ có tuổi già hơn gấp từ 2 tới 3 lần so với khung niên đại của lớp văn hóa muộn đã được xác định năm 2017. Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn, chủ trì khai quật Viện Khảo Cổ học Việt Nam cho rằng
những kết quả và có giá trị về mặt khoa học của cái đợt khai quật này nó vô cùng to lớn. Qua cuộc khai quật này thì chúng tôi tiếp tục đào sâu qua cái tầng 41.000 năm mà chúng tôi phát hiện là những cái lớp văn hóa mới còn một giai đoạn rất là sớm và cổ hơn giai đoạn phương ngầm phát triển rất là nhiều.
Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo Cổ học Việt Nam cho biết.
Cái phát hiện lần này của các nhà khảo cổ học Việt Nam là hoàn toàn mới so với kết quả trước đây. Mặc dù là niên đại dự đoán thôi, bước đầu thôi. Thì là ngày trước là khoảng trên 40.000 năm. Thì bây giờ đã là từ khoảng 70-80.000 năm đến trên 100.000 năm. Thế có nghĩa là một cái hang động là có những cái dấu tích của người tiền sử có niên đại sớm nhất ở Việt Nam hiện nay. Và sắp tới sẽ có các cái phương pháp kiểm tra bằng khoa học tự nhiên và bằng nhiều cái so sánh khác nhau để khẳng định thêm cái điều đó.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản, tránh hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ, phát huy giá trị hiện vật. Di chỉ Mái Đá Ngườm là một địa điểm hàm chứa các giá trị khảo cổ quan trọng, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn có giá trị mang tầm khu vực và châu lục. Chính vì thế, theo các chuyên gia, việc nghiên cứu Mái Đá Ngườm và các di tích lân cận ở huyện Võ Nhai cần phải được chú trọng hơn nữa. Ông Lý Đức Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Những cái giá trị lịch sử đặc biệt quý giá đó của di tích Ngườm Thần Sa thì chúng tôi sẽ có những biện pháp để bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Và với những cái hiện vật mà chúng tôi khai quật được thì chúng tôi sẽ xây dựng phòng trưng bày để cùng với địa điểm di tích này sẽ là cái lớp học giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương cũng như là các thế hệ học sinh, sinh viên học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trong tương lai, nếu Mái Đá Ngườm có cơ may phát hiện thêm di cốt người cổ ở giai đoạn sớm trên 41.500 năm, thì những đóng góp của Ngườm vào tri thức khảo cổ học khu vực và trên thế giới sẽ càng trở nên nổi bật hơn.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật đối với ông NTV, sinh năm 1971, trú tại tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Cụ thể, ngày 3 tháng 4 năm 2024, ông NTV đã sử dụng tài khoản Facebook Thái Nguyên Nhân do ông thiết lập, sử dụng và vận hành để đăng tải bài viết với tiêu đề Thái Nguyên thực nghiệm cho lợn ăn chè xanh. Nội dung đăng tải liên quan đến việc triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc do Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì vào chiều ngày 11 tháng 4, các cơ quan chức năng đã xác định nội dung do ông NTV đăng tải gồm việc sử dụng thức ăn tự nhiên cho chăn nuôi có bổ sung nguyên liệu chè xanh không phải là việc làm mới mẻ. Việc triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên từ tháng 12 năm 2023 được nhiều người coi là muộn. Tiếc là nghiên cứu muộn quá khi mà các nơi đã áp dụng vào thực tiễn thành công. Vậy thì chỉ nên học hỏi thôi, phải không lãnh đạo? Là sai sự thật, thông tin không chính xác. Các nội dung đăng tải trên đã ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học và các cơ quan quản lý, xúc phạm đến cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến uy tín của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên và nhóm các nhà khoa học đang trực tiếp thực hiện nghiên cứu đề tài, nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên, ảnh hưởng đến phát triển ngành chè, thương hiệu chè và ngành chăn nuôi của tỉnh, tác động xấu trong xã hội và người dân. Hành vi đăng tải nội dung Thái Nguyên thực nghiệm cho lợn ăn chè xanh của ông NTV, chủ tài khoản Facebook Thái Nguyên Nhân, đã vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội được quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Hôm nay, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học phổ thông Tức Chay huyện Phú Lương tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Sách kết nối tri thức, kiến tạo tương lai. Nhiều hoạt động hấp dẫn phong phú đã được tổ chức như cuộc thi không gian trưng bày sách và xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách với chủ đề cuốn sách tôi yêu, phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện, tặng sách cho thư viện trường học. Cũng tại ngày hội, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2024 cũng chính thức được phát động trên toàn tỉnh với hai vòng thi gồm thi sơ khảo và thi cấp tỉnh diễn ra từ nay đến tháng 6 năm 2024, dự kiến trao giải trong tháng 8 năm 2024.
Cũng trong ngày hôm nay, Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đã tổ chức trao học bổng Thắp sáng ước mơ, ươm mầm tài năng cho sinh viên của Trường Đại học Nông lâm. Tại chương trình, 40 sinh viên có thành tích học giỏi đã được trao học bổng với tổng giá trị 200 triệu đồng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi được trao học bổng với tổng giá trị 50 triệu đồng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm động viên khích lệ và hỗ trợ sinh viên có thêm động lực để học tập tốt trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao nhận thức giúp các em học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh hiểu rõ bản chất của các tà đạo để từ đó không bị lôi kéo dụ dỗ, thời gian qua, Ban dân vận tỉnh ủy đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền cho sinh viên tại 10 trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm.
Tại buổi tập huấn của Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức tại trường Đại học Sư phạm, cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên đã được các báo cáo viên phổ biến hướng dẫn các nội dung, nhận diện những hình thức hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo của các tổ chức tự xưng, đội lốt tôn giáo hoạt động trái pháp luật, thông tin về tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các quy định của pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn tích cực. Với hình thức tuyên truyền lồng ghép với các hình ảnh trực quan, buổi tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Em Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Em thấy là đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và thực sự là rất là cần thiết trong cái thời đại này. Và qua đó thì có thể giúp chúng em hiểu được những cái âm mưu thủ đoạn của các cái thế lực thù địch để từ đó mà chúng em có thể phòng tránh.
Em Phạm Thị Lựu, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Bản thân em cũng đã lĩnh hội được rất nhiều những cái kiến thức để phòng tránh những cái tình trạng lừa đảo hiện nay ạ. Ví dụ như là khi mà họ có rất là nhiều những cái chiêu trò lừa đảo, ví dụ gửi cho mình những cái link để mình nhấp vào thì mình cũng không nhấp vào những cái link lạ đấy và cũng không cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình, không đăng tải và chia sẻ những cái thông tin xấu độc lên cho các trên mạng xã hội.
Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền là hoạt động thường niên của Ban dân vận tỉnh ủy và Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2024, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền cho hơn 6.500 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Ông Nguyễn Đình Yên, Phó trưởng Ban dân vận Đại học Thái Nguyên cho biết các hoạt động tuyên truyền trong thời gian tới.
Năm 2024 thì hội nghị tuyên truyền của Đại học Thái Nguyên được thực hiện trên cả cái phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức về tuyên truyền trực tiếp và lẫn trực tuyến. Cho nên là những cái sự lan tỏa về các cái nội dung của hội nghị tuyên truyền cũng đã được lan tỏa nhiều hơn, rồi có sự nhận biết nó nhanh hơn. Chúng tôi cũng mong muốn được là bản thân các em sinh viên cũng là một tuyên truyền viên tích cực, vận động các bạn không tham gia các tổ chức tự xưng và các an ninh trật tự trong nhà trường.
Cũng tại hội nghị, các sinh viên đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng hoạt động trái pháp luật, tích cực xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, từ đó góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật trong toàn thể sinh viên.
Quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Khu vực Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện từ Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mây vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm huyện Thái Bình, thành phố Trung Tâm và thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mây vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mây vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Trong 4 năm từ 2021 đến 2024, huyện Phú Lương đã huy động được các nguồn đóng góp ủng hộ của tổ chức cá nhân, hỗ trợ xây dựng được 298 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 15,4 tỷ đồng. Năm 2021, toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ làm được 62 nhà, với kinh phí hỗ trợ trên 3,1 tỷ đồng. Năm 2022, thực hiện hỗ trợ là 75 nhà, với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Năm 2023, hỗ trợ làm nhà cho 124 nhà, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, toàn huyện đã hỗ trợ làm cho 37 nhà, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Cùng với việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, huyện Phú Lương cũng triển khai hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện các công trình, thiết bị để có nguồn nước đảm bảo sinh hoạt. Tính từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng được 6 công trình tập trung với tổng kinh phí 10 tỷ 466 triệu đồng. Huyện cũng đã triển khai hỗ trợ 155 tét nước và 12 công trình tự tạo nguồn nước gồm khoan giếng, lắp đặt đường ống với kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Phú Lương cũng triển khai thực hiện hỗ trợ 377 tét nước cho 377 hộ với kinh phí hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng từ nguồn chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 30 hợp tác xã hoạt động chuyên về trồng sản xuất rau củ quả an toàn, góp phần đưa nông sản địa phương phát triển theo hướng bền vững, đưa diện tích cây ăn quả toàn tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp lên 380 ha, diện tích rau được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là 110 ha, sản lượng rau được sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm đạt gần 4.500 tấn một năm. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị địa phương, tăng cường hỗ trợ cho các hợp tác xã, nhất là về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hỗ trợ tạo chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, ổn định.
Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy. Các vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 8,6 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chập điện. So với cùng kỳ, giảm 5 vụ cháy và giảm trên 390 triệu đồng thiệt hại do các vụ cháy gây ra. Tính chung quý 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy gây thiệt hại khoảng 230 triệu đồng. So với lũy kế cùng kỳ, tăng 10 vụ và giá trị thiệt hại giảm 660 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng và các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ đến với người dân, các hộ kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao thăng trầm lịch sử, chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 70 năm và diện mạo mới hôm nay được xây dựng và phát triển trên mảnh đất chiến trường Điện Biên xưa, được khắc họa rõ nhất qua những hình ảnh và lời kể của những nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ Điện Biên đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi sau 56 ngày đêm với ba đợt tấn công, trải qua nhiều trận đánh ác liệt từ các phân khu vòng ngoài Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo đến các cứ điểm phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến trường Điện Biên Phủ bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngổn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh. Dù đã trải qua 7 thập kỷ, nhưng những hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức những cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên năm ấy. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ.
Điện Biên này là một cái bãi chiến trường rất là hoang vắng, rất nhiều dây thép gai rất rồi hố bom đạn như vậy cày xới chồng chéo lên nhau qua những ngày tháng ấy. Thế rồi thì những cái bãi mìn rồi những quả bom chưa nổ thì coi như là hoang sơ, không ai dám bước vào. Đến 55, 56, 57 thì cái Điện Biên này vẫn là hoang sơ. Đấy, toàn là cây cối hoang dại.
Cũng theo lời kể của những chiến sĩ Điện Biên, Điện Biên phải mất 2 năm thu dọn chiến trường và đưa dân sơ tán về ổn cư. Sau đó thì Điện Biên mới bắt tay vào xây dựng, kiến thiết nhà cửa và lao động sản xuất, đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên, đời sống của người dân lúc bấy giờ còn rất nhiều khó khăn. Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ nhớ lại.
Với ăn thì đói, ngày một năm chỉ ký cấy có một vụ thôi. Năng suất thì 7-8 tạ một hecta thôi. Thế người ta chỉ có nhờ vào trời, mưa trời thôi. Cho nên là được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi. Chứ người ta không có cái khoa học kỹ thuật như bây giờ. Chủ yếu là dựa vào vấn đề tức là tự cung tự cấp.
70 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, chiến trường Điện Biên Phủ khói lửa ngày ấy đã được thay thế bằng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang. Từ hệ thống nhà ở thuộc các khu dân cư, hệ thống công sở đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới đã được xây dựng kiên cố với kiến trúc ngày càng hiện đại. Trong giai đoạn từ 2020 tới 2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Sự đổi thay ngày càng mạnh mẽ đó là niềm tin, tự hào đối với mỗi chiến sĩ Điện Biên. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ cảm nhận.
Ta thấy rằng qua 70 năm mà từ cái lúc giải phóng sau mấy năm vẫn là hoang sơ, mà đến ngày nay thì thay đổi như thế, thay ra đổi thịt như thế, ta thấy rằng bao nhiêu sự thăng trầm, bao nhiêu sự gian nan vất vả người và của đổ vào đây để xây dựng cho cái mảnh đất Điện Biên anh hùng này.
Không chỉ cơ sở hạ tầng ngày một khang trang hiện đại, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những dấu tích đáng nhớ của chiến dịch Điện Biên Phủ ngày nào, đặc biệt là các điểm thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, này đã được đầu tư tôn tạo, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh. Chiến sĩ Điện Biên Phủ Bá Miều, tổ dân phố 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ vui vẻ nói.
Các cái dự án, chúng tôi xem phim, xem ảnh, xem báo chí, cũng thấy rất là phấn khởi. Nhà nước và đảng và rồi thì các bộ ngành rất là quan tâm đến Điện Biên đấy, và động viên nhân dân, động viên chúng tôi nữa là để là làm sao mà thực hiện được những cái thành công vừa qua, cố gắng phát triển được những cái mạnh mẽ sau này. Cái này là cái phấn khởi nhất.
Bom đạn khói lửa chiến tranh đã lùi xa, lòng chảo Điện Biên năm xưa này đã trở thành thành phố Điện Biên Phủ hôm nay, khang trang hiện đại. Những hiện hữu về sự đổi thay nhanh chóng của Điện Biên hôm nay là minh chứng chân thực nhất cho sức mạnh đại đoàn kết trên mảnh đất anh hùng.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Chiến trường xưa và nay qua cảm nhận chiến sĩ Điện Biên trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Thank you.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Tam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Trịnh Phương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.